là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh không khí thu hoạch lúa mùa và làm đất trồng cây vụ đông của nông dân huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 26 mở rộng đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến, thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, thông qua nghị quyết và bế mạc hội nghị. Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, đối với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, có ý kiến đề nghị dừng hội nghị đối thoại giữa nông dân với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 để dành nguồn lực của tỉnh cho khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo lồng ghép nội dung hai cuộc đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân và thanh niên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các cấp hội trong tỉnh. Có ý kiến đề nghị tỉnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ bằng tiền cho hộ tái định cư xen ghép mà không có đất ở an toàn để các địa phương sử dụng chi trả tiền giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để tái định cư xen ghép. Nội dung này Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện đúng với các quy định của pháp luật hiện hành. Có đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với nhu cầu sản xuất thực tiễn và bảo đảm theo quy định của pháp luật. Qua rà soát, huyện Trấn Yên có khoảng gần 50 hectare đất lúa bị vùi lấp, không đủ điều kiện để canh tác, đề nghị chuyển đổi sang trồng dâu. Nội dung này Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện theo đúng quy định trên cơ sở Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp sau bão số 3. Một số đại biểu cho rằng trong đợt mưa bão vừa qua, nhiều hộ gia đình bị thiệt hại về vật nuôi nhưng không được hỗ trợ do không thực hiện việc kê khai chăn nuôi. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi thực hiện đầy đủ các quy định để sản xuất chăn nuôi an toàn và làm căn cứ để hưởng các chính sách hỗ trợ trong trường hợp xảy ra thiên tai dịch bệnh. Đối với việc thực hiện chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo mục tiêu chương trình hành động 188 của tỉnh ủy với quyết tâm cao nhất. Có ý kiến đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là hướng dẫn nhân sự chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm trưởng ban dân vận cấp ủy huyện, có chỉ đạo hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc phương án sáp nhập xã vào phường theo lộ trình nhưng thực hiện sáp nhập trong năm 2024 tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết các nội dung này đã được hướng dẫn cụ thể tại hướng dẫn số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng căn cứ hướng dẫn để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến các tờ trình, dự thảo báo cáo trình hội nghị như tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của tỉnh ủy. Về dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024, tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cán bộ lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tích xuất sắc mà phụ nữ tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cho biết, 9 tháng năm 2024, trong tình hình khó khăn chung, đặc biệt là tác động tiêu cực từ cơn bão số 3 gây ra, song dưới sự lãnh đạo quyết liệt của tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đến nay, tình hình kinh tế của tỉnh cơ bản được đảm bảo, đạt một số kết quả nổi bật. Thành tựu này có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đổi mới, năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, đóng góp công sức, trí tuệ và sự phát triển chung của tỉnh, xứng đáng với 8 chữ vàng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề tặng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long mong muốn chị em phụ nữ Yên Bái, nhất là đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý, không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực và ý chí quyết tâm, chủ động sáng tạo, năng động hơn nữa, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác, đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước, thực sự là hình mẫu người phụ nữ của thời đại mới, giỏi việc nước, đảm việc nhà, lan tỏa và truyền động lực để phụ nữ trong xã hội cùng học tập. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình tăng tốc bứt phá về đích các nhiệm vụ chính trị của năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ổn định đời sống, phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội. Tại buổi gặp mặt, đại diện nữ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh đã ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thành công trong công tác, bí quyết xây dựng gia đình đầm ấm, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành cho đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý của tỉnh. Các đồng chí đại diện lãnh đạo nữ cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để phụ nữ ngày càng phát huy năng lực, trình độ, khả năng sáng tạo, tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Buổi gặp mặt là dịp ôn lại, khắc sâu thêm niềm tự hào dân tộc và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời cùng biểu dương, tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Yên Bái nói chung và các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao dự và trao quyết định. Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về điều động bổ nhiệm đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, thời hạn là 5 năm, kể từ ngày 16 tháng 10, 2024. Phát biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn đồng chí tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ phát huy kinh nghiệm công tác của mình, chủ động sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng ngành kiểm sát Yên Bái ngày càng vững mạnh.
9 tháng năm 2024, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh đạt 14.324 tỷ đồng, đạt 68,2% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ. Tỉnh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân và thi công các công trình dự án theo kế hoạch. Đến hết năm 2024, tỉnh đã giải ngân trên 2.300 tỷ đồng vốn kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 53,5%. Cùng với đó, tỉnh cũng tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân đóng góp nhân lực vật lực hiến đất làm đường giao thông, công trình công cộng. Trong 9 tháng năm 2024, tỉnh kiên cố hóa trên 314 km mặt đường, mở rộng trên 19 km mặt đường, mở mới trên 72 km đường đất, xây dựng 238 công trình cống thoát nước.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các xã trên địa bàn huyện, đến nay huyện Văn Yên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2024 là Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng, Châu Quế Hạ và Na Hầu. Lũy kế đến nay, tất cả 24 xã của huyện Văn Yên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong tháng 9 năm 2024, huyện đã tổ chức các hội nghị xin ý kiến vào bộ hồ sơ đề nghị công nhận huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới 2024.
Phát triển giáo dục nghề nghiệp là lĩnh vực đang được tỉnh Yên Bái quan tâm, trong đó tỉnh đã lựa chọn một số ngành nghề để phấn đấu đạt chuẩn cấp quốc gia, cấp khu vực và quốc tế. Thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất cho dạy nghề với tổng kinh phí gần 334 tỷ đồng. Nhiều lao động sau khi học nghề được giới thiệu và đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, một số đã tham gia xuất khẩu lao động. Trong 9 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã đưa trên 900 lượt người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông và châu Âu. Thu nhập của lao động đi làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, từ 10 đến 40 triệu đồng một tháng đối với các thị trường lao động khác nhau.
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Các hợp tác xã tiêu biểu được vinh danh năm 2024 là những đơn vị sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ sản xuất cho các thành viên mang lại hiệu quả cao, tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia và hoạt động cộng đồng ở địa phương, trong đó nhiều hợp tác xã được bình chọn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tham gia chuyển đổi số trong quản lý sản xuất kinh doanh dịch vụ. Tỉnh Yên Bái có hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thiên An, địa chỉ tại thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, là một trong 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc được vinh danh là hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc 2024. Có nhiều đóng góp tích cực và mở hướng cho nông dân vùng lòng hồ thủy điện Thác Bà làm giàu từ chăn nuôi đã gia súc, đặc biệt là mô hình chăn nuôi đã gia súc theo hướng vỗ béo và sinh sản, ngày một được nhân rộng giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Được biết năm 2021, anh Hoàng Văn Liêm, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thiên An, là một trong 63 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021. Đây là nguồn động lực lớn để hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thiên An tiếp tục nỗ lực sáng tạo, vươn lên phát triển hơn nữa và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Phiếu lý lịch tư pháp là một trong những dịch vụ công thiết yếu phát sinh lượng lớn hồ sơ và phục vụ rất nhiều nhu cầu của tổ chức công dân. Từ mùng 1 tháng 9 năm 2024, tỉnh Yên Bái đã triển khai lấy phiếu lý lịch tư pháp điện tử và tỉnh Yên Bái cũng là một trong 28 tỉnh hoàn thành quy trình trên môi trường thử nghiệm. Để triển khai lý lịch tư pháp điện tử trên ứng dụng VNAID, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng quy trình nội bộ mới đảm bảo theo hướng rút gọn thời gian giải quyết, chuẩn bị nguồn nhân lực, thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến tới người dân về việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ người dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ tích hợp tối đa lợi ích của người dân và cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lý lịch tư pháp.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử cập nhật sáng nay. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến căn bệnh lãng phí trong cán bộ đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng lãng phí tuy khác với tham ô ở chỗ người gây ra lãng phí không trực tiếp trộm cắp của công làm của riêng, nhưng kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng cho nhà nước, cho nhân dân. Trong bài viết chống lãng phí mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi nói về tấm gương thực hành tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu, không chỉ thường xuyên căn dặn nhắc nhở bàn luận về tiết kiệm chống lãng phí dưới góc độ lý luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương mẫu mực sáng ngời về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đã truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua, huy động, hội tụ tiềm lực sức mạnh chiến thắng thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cũng trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan đến công tác phòng chống lãng phí và thời gian qua công tác này đã có những thành quả nhất định. Như vậy, một lần nữa, Đảng ta đã nhấn mạnh và làm rõ thêm quyết tâm phòng chống lãng phí thông qua bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Giờ là lúc biến quyết tâm thành hành động để công cuộc phòng chống lãng phí thực sự đạt hiệu quả cao, đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Hôm nay 16 tháng 10 kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành kiểm tra của Đảng, báo Hà Nội Mới có bài giữ vững sự tôn nghiêm của kỷ luật Đảng. Bài báo khẳng định 76 năm qua ngành kiểm tra Đảng luôn bám sát yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng từng thời kỳ cách mạng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết và sự thống nhất trong Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đánh giá cao hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng. Những vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường không chỉ có tác dụng giáo dục những cá nhân tổ chức có vi phạm mà còn có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên. 76 năm qua, ngành kiểm tra Đảng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Những năm qua, chương trình chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát của Đảng và nhà nước ta là chương trình mang tính nhân văn, đã có sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân theo phương châm ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, tạo phong trào xu thế vì người nghèo, vì phong trào xóa nhà tạm nhà rột nát. Chương trình thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khu vực nông thôn, hộ nghèo thuộc khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt. Các chính sách này đã giúp cho khoảng 800.000 hộ nghèo, cận nghèo có chỗ ở ổn định, an toàn vươn lên thoát nghèo bền vững. Xóa nhà tạm, nhà rột nát là một chủ trương lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc. Đảng, nhà nước đã có những định hướng rõ ràng trong phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh mục tiêu làm sao cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Khi hoàn thành chương trình mái ấm cho đồng bào tôi, chắc chắn Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong thực hiện chính sách xã hội và việc làm thỏa đáng, bền vững của Liên Hợp Quốc.
Hôm qua 15 tháng 10, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam chính thức cung cấp dịch vụ 5G tại 63 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự ra đời của dịch vụ 5G phủ rộng khắp là điểm khởi đầu một thời kỳ mới, một cuộc cách mạng mới của ngành viễn thông Việt Nam, tạo sức hút cho đầu tư nước ngoài, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam. Khác với mạng viễn thông thế hệ trước, Việt Nam luôn bị tụt hậu rất xa, thì nay với sự ra đời của mạng 5G Viettel, Việt Nam đang song hành với công nghệ của thế giới. Không cam chịu việc hoàn toàn mua thiết bị công nghệ của nước ngoài về sử dụng, Viettel đã chủ động nghiên cứu và đã đưa Việt Nam vào top 5 quốc gia đầu tiên trên thế giới có thể sản xuất thiết bị mạng 5G. Cách đây đúng 20 năm, ngày 15 tháng 10 năm 2004, sự ra đời của mạng di động 2G của Viettel cũng tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành viễn thông Việt Nam. Chỉ sau thời gian ngắn, mặc dù chỉ là một công ty nhỏ vốn mỏng, nhưng bằng trí tuệ, trái tim, tinh thần, cách làm của người lính, Viettel đã xây dựng được mạng lưới viễn thông di động rộng khắp. Thậm chí dịch vụ viễn thông Viettel trở thành một dấu mốc chủ quyền của Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên nhân dân ta luôn yêu thương gọi bộ đội ta là bộ đội Cụ Hồ. Tên gọi ấy là kết tinh của phẩm chất, của truyền thống quý báu 80 năm xây dựng và trưởng thành, là thành quả của sự nỗ lực hy sinh quên mình vì đất nước, vì nhân dân, cả trong thời chiến và thời bình hiện nay.
Phụ huynh bức xúc, dư luận phản ứng, Bộ Giáo dục Đào tạo chấn chỉnh. Những năm này qua năm khác, việc dạy học tự nguyện, liên kết dạy thêm vẫn bằng đủ mọi cách len lỏi vào trường học với những tên gọi và hình thức tinh vi hơn. Theo quy định hiện hành, Bộ Giáo dục Đào tạo cấm dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học. Điều này được lý giải học sinh tiểu học đã học 2 buổi mỗi ngày. Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 cũng xây dựng bắt buộc học sinh phải được học cả ngày ở trường. Chưa bàn tới việc đưa các dịch vụ giáo dục vào trường học là tốt hay không, nhưng điều đáng nói là cách làm của các nhà trường lại không hề tốt. Tiến sĩ Đặng Tự Ân, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học, giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam cho rằng một nguyên tắc phải tuân thủ là các môn học tự nguyện phải có thời khóa biểu riêng. Bởi đã là học tự nguyện thì rất ít xảy ra khi trường hợp 100% học sinh trong lớp hay trường tham gia. Tổ chức dạy học ngoài giờ chính khóa, địa điểm có thể trong hoặc ngoài trường. Nhà trường cần có phương án cụ thể để quản lý tổ chức hoạt động phù hợp cho học sinh không tham gia học tự nguyện. Cân đối thời gian học tự nguyện để tránh quá tải với học sinh và không bị áp lực cho công tác quản lý.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị, ngày 15 tháng 10, giới chức Liên Hợp Quốc nhận định dải Gaza, vùng đất bị xung đột tàn phá, dường như đang phải đối mặt với những hạn chế khắt khe nhất về viện trợ kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát cách đây hơn một năm, đặc biệt tác động nghiêm trọng đối với trẻ em. Người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc James Under cho biết khả năng tiếp cận viện trợ đang ngày càng tồi tệ, mặc dù nhu cầu tăng lượng viện trợ vào Gaza trở nên cấp thiết. Tháng 8 ghi nhận lượng viện trợ nhân đạo đến dải Gaza thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra tháng 10 2023. Trong khi đó, khu vực phía bắc Gaza dự kiến sẽ không nhận được thực phẩm hay hàng viện trợ trong tháng 10 này. Ông Ender nhấn mạnh Gaza hiện là vùng đất về cơ bản không thể tồn tại do thiếu hàng viện trợ, cùng với các cuộc không kích liên tiếp và khoảng 85% lãnh thổ bị áp đặt lệnh sơ tán. Nền kinh tế Nga trong quý 3 2024 vẫn tiếp tục đà tăng trưởng nhưng chậm hơn so với nửa đầu năm. Nhu cầu tín dụng tiêu dùng cũng giảm rõ rệt. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo của Bộ phận Nghiên cứu và Dự báo Ngân hàng Trung ương Nga. Dữ liệu và kết quả khảo sát trong tháng 8 và tháng 9 cho thấy đà tăng trưởng kinh tế nói chung giảm nhẹ trong bối cảnh tiêu dùng của hộ gia đình vẫn ở mức cao. Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và do chính sách tiền tệ thắt chặt. Để duy trì ổn định giá cả, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Ngày 15 tháng 10, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ công bố một số biện pháp nhằm bổ sung dòng tiền, trong đó có ý định huy động tới 35 tỷ đô la. Trong bối cảnh hãng đang tìm cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan xảy ra và cuộc đình công quy mô lớn, tập đoàn Boeing cho biết có thể huy động số tiền này thông qua chào bán nhiều loại chứng khoán nợ và các loại cổ phiếu khác nhau. Trước đó, Boeing cho biết đã đạt được thỏa thuận nhận được khoản tín dụng 10 tỷ đô la từ nhiều ngân hàng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Boeing đối mặt cuộc đình công của Hiệp hội Quốc tế Thợ máy và Nhân viên Hàng không sau khi cuộc đàm phán về vấn đề lương không đạt kết quả. Hôm 11 tháng 10, Boeing đã công bố kết quả cắt giảm 10% nhân sự toàn cầu, tương đương 17.000 vị trí trong bối cảnh dự đoán một khoản thua lỗ lớn trong quý 3 2024. Boeing đang phải đối mặt với áp lực không chỉ từ cuộc đình công mà còn từ việc kiểm tra an toàn hàng không và những vấn đề trong chương trình không gian Starliner. Google thông báo đã ký thỏa thuận mua điện từ nhiều lò phản ứng dạng module nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho trí tuệ nhân tạo. Theo thông báo của Google, đối tác bán điện là Kairos Power. Google mua tổng cộng 500 MW điện từ 6 đến 7 lò phản ứng. Theo kế hoạch, đến năm 2030, lò phản ứng đầu tiên của Kairos Power sẽ đi vào hoạt động. Đến năm 2035 sẽ có thêm vài lò phản ứng khác. Lò phản ứng dạng module nhỏ có các thành phần được chế tạo trong xưởng để giảm chi phí xây dựng, thay vì được lắp đặt ngay tại chỗ như lò phản ứng truyền thống. Năm nay chứng kiến các công ty công nghệ lớn hợp tác với công ty điện hạt nhân trong bối cảnh AI thúc đẩy nhu cầu năng lượng tăng cao. Ngân hàng Goldman Sachs ước tính lượng điện mà tất cả trung tâm dữ liệu ở Mỹ sử dụng trong giai đoạn 2023-2030 sẽ tăng gấp 3 lần, đòi hỏi phải có thêm 47 GW.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, nông dân ở huyện Văn Yên đã xuống đồng để nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa mùa và làm đất gieo trồng vụ đông 2024-2025, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Trên cánh đồng Đại Phú An hiện nay hầu hết diện tích lúa mùa đã được bà con nông dân thu hoạch xong. Các hộ đang tích cực làm đất để trồng cây ngô vụ đông và làm cỏ cho những diện tích ngô trồng từ sớm. Vụ mùa vừa qua, gia đình anh Đào Văn Hậu ở thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh cấy hơn 5 sạp lúa chủ yếu bằng giống lúa lai. Đến nay anh đã thu hoạch xong và chuyển toàn bộ diện tích sang trồng ngô đông. Anh Đào Văn Hậu, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh chia sẻ.
Em đã gặt xong trước đây tầm hơn chục ngày rồi. Thì em đã gặt xong cái là gia đình đã chuẩn bị làm đất che ngô luôn. Thì hiện tại bây giờ là ngô của tôi đã lên được tương đối tí rồi. Thì hiện tại là gia đình tôi đã làm được hơn 5 sào ngô. Hiện tại bây giờ đã cây đã lên đẹp đẹp rồi. Thì nói chung là đợt vừa rồi là lũ lụt ác quá, nó ngập nước ác quá. Bây giờ đang là chăm sóc cỏ thì bây giờ cũng đang là diệt cỏ rồi. Và cũng nhiều cỏ đó nhưng mà nó cũng đang diệt dần rồi, đã phun được gần xong.
Vụ mùa năm nay, huyện Văn Yên đã gieo cấy được trên 3.000 hectare lúa nước, trong đó cơ cấu giống lúa chiếm 60% là lúa lai, 40% lúa thuần chất lượng cao. Đến nay, bà con nông dân các xã đã thu hoạch được 83% diện tích và năng suất bình quân đạt 66,7 tạ một hectare. Triển khai sản xuất cây vụ đông, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã nhanh chóng phục hồi lại đồng ruộng và đất soi bãi với diện tích khoảng 500 hectare. Đồng thời hỗ trợ cho nhân dân gần 18 tấn ngô giống, trên 400 kg hạt rau giống các loại và trên 50 tấn phân bón với quyết tâm phấn đấu trồng 2.717 hectare ngô đông và 200 hectare rau màu các loại, đồng thời giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các xã. Để khắc phục bão lũ phục vụ sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cũng đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất tiến hành nạo vét kênh mương nội đồng, các công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới cho toàn bộ diện tích cây vụ đông. Anh Nguyễn Hữu Vĩ, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nói.
Như ở trên địa bàn này thì là cũng bị một số tuyến vùi lấp. Đấy, bây giờ thì bọn tôi đang thực hiện những công tác phát dọn, nạo vét, còn để chống cái nước ngập úng vào cái ngô. Thực ra cái cây ngô này vừa là tưới tiêu mà vừa chống ngập úng, bởi vì như cái ngô này là cái chịu nó không chịu được ngập. Bây giờ là cây ngô lên là nó cũng khó khăn hơn, nó không được xanh như những cái đám trên, nó cao hơn là. Nó không dính nước thì cây ngô nó lên tốt hơn.
Chị Nguyễn Thị Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Sản xuất Nông Lâm Nghiệp Văn Yên cho biết.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thì cũng thực hiện theo cái chỉ đạo của Ủy ban dân huyện là phối hợp với cả đảng ủy chính quyền của tất cả các xã, đặc biệt là các cái xã mà chưa có cái thói quen trồng ngô đông như các xã vùng cao thì năm nay cũng trung tâm đã huy động toàn bộ lực lượng và đưa các cái cán bộ phụ trách ở các cái xã mà đã trồng gần hết cái kế hoạch vụ đông lên các cái xã vùng cao để thực hiện đạt để làm sao mà đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024 thì sẽ đạt được cái kế hoạch là 2.717 ha ngô đông.
Đến thời điểm này, bà con nông dân các xã đã làm đất và gieo trồng được trên 1.700 hectare ngô đông, trong đó có trên 1.000 hectare ngô đông trồng trên đất hai vụ lúa và 700 hectare trồng trên đất soi bãi. Các loại giống được đưa vào trồng chủ yếu là ngô lai 6919, ngoài ra còn gieo trồng được trên 200 hectare rau màu các loại. Diện tích tập trung chủ yếu ở các xã An Thịnh, Đại Phác và Yên Phú. Theo chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, đến cuối tháng 10, các xã sẽ phấn đấu thu hoạch xong 100% diện tích lúa mùa và hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng cây vụ đông năm nay.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2024 quy định rõ điều kiện thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã. Theo quy định, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động liên kết tiêu thụ sử dụng sản phẩm. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập, việc quản lý nguồn vốn thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp phải được đại hội thành viên thông qua phù hợp với quy định của luật hợp tác xã và pháp luật có liên quan. Việc quản lý sử dụng nguồn thu nhập được từ doanh nghiệp, trong đó nêu rõ tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia từ nguồn thu nhập này phù hợp với quy định của hợp tác xã và pháp luật có liên quan.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, nghị định quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai gồm dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm A khoản 1 điều 126 của luật đất đai, dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm B khoản 1 điều 126 của luật đất đai. Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 35 của luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu, trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đối với dự án yêu cầu công trình kiến trúc có giá trị theo quy định của pháp luật về kiến trúc, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ quy định tại khoản 2 điều 35 luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đối với dự án có yêu cầu đặc thù về phát triển kinh tế xã hội của ngành, vùng, địa phương nhưng chưa xác định được cụ thể tiêu chuẩn về kỹ thuật, xã hội, môi trường, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại khoản 3 điều 35 của luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 1, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 1, chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2, đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn 2, trình thẩm định phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Nghị định số 109/2024 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước, có hiệu lực từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024. Theo nghị định, từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại nghị định số 10/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, các nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Sau đó, từ ngày 1/12/2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Thông tư số 50/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ ngày 1/9/2024. Thông tư số 50/2024 về chi phí thực hiện công tác chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm chi văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu, biểu mẫu, thông báo, chi phí thuê địa điểm chi trả, nước uống cho người thụ hưởng tại địa điểm chi trả và các chi phí cần thiết khác phục vụ việc chi trả chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chi phí vận chuyển tiền mặt, chi phí chuyển tiền cho người thụ hưởng chính sách, hỗ trợ chi phí làm thẻ ATM cho người thụ hưởng, chi phí thuê lực lượng bảo vệ tại địa điểm chi trả, mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và quy định của pháp luật về đấu thầu. Chi làm đêm thêm giờ, thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động Nghị định số 145/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trường hợp thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả. Mức chi lệ phí được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.